Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se hạng phụ nữ này phải bị ném đá, còn thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại câu chuyện người thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Nghe xong câu chuyện ấy, anh chị em thấy trong đó ai là người có tội? Ai là người có tội? Anh chị em trả lời to lên: Ai là người có tội? Ai là người có tội? Hả? Con nghe đoạn tin mừng xong con thấy ai là người có tội? Chúng ta thử suy nghĩ thử coi. Nghe thì phải tin mừng, phải đọc rồi phải suy, chứ không phải là nghe xong rồi cha muốn nói sao con cũng vâng hết, cha muốn nói sao con đồng ý hết. Không có. Mình tin hữu mình đi tham dự thánh lễ, thưa anh chị em, mình quá sức thụ động, cứ vậy vô nhắm mắt già còn thần amen, xong rồi cha nói gì nói xong amen ta đấy, xong chưa anh chị em về bình an rồi đi về. Nó một cách thụ động quá không có được. Mình phải tham dự thánh lễ một cách năng động, một cách tích cực. Theo con, trong đoạn tin mừng con vừa mới nghe, trong đoạn tin mừng con vừa mới nghe, ai là những người có tội?
Trong đoạn tin mừng này, người phụ nữ đó là người tội bị bắt quả tang. Nhưng đúng ra Chúa nói là nếu ai sạch tội có thể ném đá người phụ nữ đó. Nhưng tất cả mọi người sẽ quay về vì con người tự nhận thấy rằng mình đều là người tội lỗi.
Rồi, thưa anh chị em một tràng pháo tay thật lớn, rất đúng. Vậy thì đâu có phải rằng là khi mình bị bắt quả tang thì mình mới có tội? Nếu tôi phạm tội mà không bị bắt quả tang, ví dụ con lên đây, một thằng lên đây, rồi con lên đây, con lên đây, rồi trưa nay hai thằng đi vô nhà cha ném đá, này ném mấy cục đá vào nhà cha,
hai cục,
này ném mấy cục,
ba cục.
Rồi bây giờ này nó ném 2 cục, này ném 3 cục, nhưng mà tôi ra tôi chỉ bắt được cái thằng này thôi. Con tên gì?
Nguyễn Nhi Nam.
Cái gì tên gì?
Nguyễn Nhi Nam.
Nam phải không? Nam, bắt được quả tang qua đây. Rồi bắt quả tang, ném 2 cục đá rồi trói lại thế này. Rồi Yên Nam là bị bắt quả tang, còn con tên là gì?
Không, tên là Nguyễn Chánh Nguyên.
Nam bị bắt quả tang, còn Huy nó chạy mất, chạy mất tiêu, Huy chạy. Rồi vậy thì bây giờ trong đây ai là người có tội? Nam với cả Huy, ai là người có tội? Con đây, con suy nghĩ thử coi. Biệt thằng này bị bắt, thằng Nam bị bắt quả tang ném đá nhà cha này, còn thằng Huy nó chạy mất. Về trong hai bạn này, bạn nào là người có tội?
Bạn Huy.
Bạn nào?
Nam.
Đó là Nam. Trả lời lần thứ hai, lần thứ ba, ai là người có tội? Trả lời dùng Nam là bị bắt, còn Huy nó chạy mất, vậy ai là người có tội?
Huy.
Con lần cuối cùng thằng, hai thằng nó đều ném đá, một thằng bị bắt, một thằng chạy mất. Nam bị bắt, Huy chạy mất. Vậy thì thằng Nam với thằng Huy, đứa nào có tội? Rồi trong các thầy thưa anh chị em, thế tôi hỏi anh chị em, ai là người có tội? Thằng bé nó không biết trả lời rồi, còn các bạn. Rồi các bạn trả lời Nam với thằng Huy, ai là người có tội? Ai là người có tội? Nam hay Huy? Huy hay Nam? Cả hai. Thưa anh chị em, đâu có phải là khi mình bị bắt quả tang như cái thằng Nam này mới là có tội, mà không ai biết. Huy về sướng quá, ra khoe tôi ném đá nhà cha Long, cha Long không biết, không ai biết gì hết, vậy là ngon lành rồi, không có tội. Có tội không? Nó có tội. Chúng ta thường hay xét đoán những người khác là qua những cái gì mình thấy, thế không ạ? Cứ mình cứ thấy ai làm cái gì sai, hoặc là thấy ai cái gì làm không đúng là mình xét đoán, rồi mình kết án thằng Nam là thằng có tội, trong cái thằng Huy là thằng tội to hơn. Nam ném mấy cục?
2 cục.
Huy ném mấy cục?
3 cục.
Rồi mà cái thằng này đáng lẽ nó phải tội to hơn, nhưng mà vì nó không bị bắt quả tang, không ai bắt được nó, cho nên nó cứ ung dung là ngon lành, đi chơi thoải mái ra, ta đây là người vô tội, ta đây là người hãnh diện, ngon lành lắm. Thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng trong cuộc sống ngày hôm nay chúng ta thường là cứ như thế đó. Ta chỉ xét đoán, ta chỉ kết án những cái gì ta thấy hoặc là ta nghe, mà còn những cái gì đằng sau đó mới là ghê gớm. Những con người mà nhìn ta có vẻ đạo đức lắm, có vẻ đạo mạo lắm, nhìn đạo đức, nhìn đạo mạo, nhìn đạo hạnh lắm, đạo đức, đạo mạo, đạo hạnh, mà ông thần này là tội nặng hơn này, mà đâu có ai biết. Lúc nào cũng gặp chào ông Huy. Chào ông Huy. Còn gặp thằng Nam mà biết thằng này là có tội rồi, chứ này cái thằng ăn cáp.
Thằng ăn cáp.
Cái nói gì? Cái thằng ăn cáp. Đó. Chúng ta thấy là mình cứ về hùa để mình kết án những con người thực sự họ có tội thật, nhưng mà không phải chỉ là họ có tội, còn biết bao nhiêu những người khác, biết bao nhiêu những người khác mà như bạn lúc nãy nói là chúng ta đều là những người có tội cả, mà vì họ không thấy. Mà chúng ta không thấy, cho nên người ta mang một bộ mặt giả, đạo đức giả, nhìn thì có vẻ đạo hạnh, đạo đức, đạo mạo. Úi giời, coi kìa, thấy chưa? Tướng ta ngon lắm, đạo đức, đạo hạnh, đạo mạo lắm. Nhưng mà thực sự ra ông nội ơi, ông nội phạm tội nhiều lắm, mà ông nội ném đá giấu tay, rồi ra cái vẻ ta đây là đạo hạnh, đạo mạo, đạo đức, nhìn người ta kính nể. Và chúng ta cũng chỉ dừng lại ở cái xét đoán bên ngoài mà thôi. Ta không thấy được cái bên trong, ta không thấy được cái bên trong mà ta cứ việc mà xét đoán. Hôm nay Chúa Giêsu vạch trần bộ mặt của mỗi một người chúng ta ra qua cái hình ảnh những người đến tố cáo người phụ nữ. Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì có cái lý do gì để mà nói rằng là oan ức không? Không, rõ quá rồi, quả tang mà, cho nên không có oan gì cả. Cái vấn đề đó là cái người mà đi tố cáo người ta, cái ý đồ xấu của người đi tố cáo đó là nếu mà người này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình rồi thì cứ theo luật mà xử, có sao đâu phải đưa đến Đức Giêsu làm gì. Nhưng mà họ đưa đến với Đức Giêsu với một cái ý đồ, một cái mưu đồ, trong Kinh Thánh ghi là để gài bẫy Đức Giêsu. Cái ý đồ, cái xấu xa của con người ta là mình gài bẫy nhau, là mình âm mưu để mình hại người khác. Họ gài bẫy Đức Giêsu để có cớ mà bắt người. Nếu Đức Giêsu bảo có tội đúng luật thì ném đá, người ta sẽ bảo Đức Giêsu là thế nào? Nếu Đức Giêsu bảo thì ném đá, đúng rồi, này bắt quả tang ném đá nó, thì Đức Giêsu, thì người ta sẽ bảo Đức Giêsu là thế nào? Người ta sẽ bảo Đức Giêsu là như thế nào? Thưa anh chị em, anh chị em nghe bảo gãy bẫy mà phải hiểu là gãy bẫy cái gì chứ, cứ nghe chả suy nghĩ gì cả. Gãy bẫy là làm sao, gãy bẫy gì? Nếu bảo là gãy bẫy, thưa thầy, đứa này nó phạm tội quả tang ngoại tình thì luật ném đá, mà Đức Giêsu bảo thì ném đi, người ta sẽ bảo Đức Giêsu là thế nào? Hả? Người ta sẽ bảo Đức Giêsu là người như thế nào? Anh chị em ơi, chịu khó suy nghĩ một tí chứ, đi lễ mà cứ ngồi cứ cúi đầu gầm xuống mặt xuống nhìn rồi chả hiểu chẳng suy nghĩ gì cả, rồi sao mà sống đạo? Làm sao mà sống đạo? Làm sao mà hiểu đạo? Làm sao mà sống? Nếu mà như vậy người ta sẽ bảo Đức Giêsu là như thế nào? Không có lòng thương xót. Không có lòng thương xót. Phạm Chúa Giêsu vẫn nói với mọi là đi tìm và cứu chữa gì đã hư mất. Đây nó hư mất đây nè. Đây là con chiên lạc đây nè. Mà bây giờ nó quay trở về đây, người ta đang lôi nó lên tố cáo, mà thầy cũng bảo là thôi ném đá cho thằng này chết luôn đi. Vậy thì còn gì là lòng thương xót? Vậy thì Đức Giêsu, lời giảng của Ngài và hành động của Ngài, việc làm của Ngài không ăn với nhau, không ăn với nhau. Nhưng mà nếu Đức Giêsu bảo thôi tha cho nó thì người ta sẽ kết án Đức Giêsu là sao? Hả? Kìa, sao thì nói đi chứ, sao cứ ngồi im chả suy nghĩ như vậy? Lẽ mà cứ ngồi là cứ nghe là phải chẳng phải suy nghĩ. Nếu mà như vậy thì Đức Giêsu phạm, người ta sẽ kết án Đức Giêsu là thế nào? Hả? Là không giữ luật. Luật ngày Sa-bát như vậy, luật của đạo như thế, luật quy định như vậy, đủ thứ luật như vậy, mà theo luật là phải ném đá chết nó, mà Đức Giêsu bảo tha cho nó. Vậy là Đức Giêsu dung dưỡng tội ác, Đức Giêsu không giữ luật. Cho nên bảo tha cũng chết, mà bảo không tha cũng chết. Cái âm mưu là như thế đó. Gài bẫy là gài bẫy ở chỗ đó. Mình đọc Kinh Thánh chỉ nói rằng người Do Thái âm mưu gài bẫy Đức Giêsu, nhưng mình không hiểu là gài bẫy như thế nào. Nếu mình không hiểu được cái âm mưu đó thì mình không thấy được rằng là những con người có chức có quyền, những con người mà bên ngoài đạo mạo, đạo đức, đạo hạnh, họ dã tâm như thế nào. Không thấy được cái lòng dạ thâm sâu hiểm độc của họ như thế nào. Họ đã không tha thứ cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình rồi, nhưng mà họ đưa đến với Đức Giêsu, họ mượn cái người đàn bà này để mà tìm cách hại luôn cả Đức Giêsu. Ta thấy khi mà con người có dã tâm như vậy, họ mang cái bộ mặt bên ngoài đạo đức lắm, đạo hạnh lắm, đạo mạo lắm, mà chúng ta dễ bị lầm khi mình dừng lại ở cái bên ngoài, khi mình thích dừng lại ở những cái hình thức, cái gì nó tô bóng, cái gì nó tô hồng ta vẫn cho rằng đẹp, còn cái gì nó xám, cái gì nó đen, cái gì nó xấu chưa hẳn rằng nó đen, nó xám, nó xấu đâu thưa anh chị em. Vì dù sao đi nữa, nơi một con người tội lỗi, nơi một con người xấu xa nhất vẫn còn một cái gì đó mà Đức Giêsu đi tìm và cứu chữa, tìm cái thiện, cái tâm thiện, cái ý thiện mà nằm sâu thẳm ở trong đó. Bây giờ người phụ nữ ấy ngồi, biết đâu cô ấy đang sám hối thì sao, biết đâu cô ấy đang hối hận thì sao, biết đâu cô ấy đang là muốn có ai đó cảm thông cho cô ấy để cho cô ấy có cơ hội để quay trở về thì sao. Ném đá thì dễ, kết án thì dễ, cho chết thì dễ, cứu sống mới là khó. Cái người bệnh đang ngồi kia kìa thưa anh chị em, bây giờ mà bác sĩ bảo là rút ống thở ra hay là cho về muốn ăn uống gì đi rồi, có dễ không? Quá dễ. Nói vậy thì quá dễ rồi, thế không ạ? Nhưng mà bây giờ tìm mọi cách để mà cứu sống, đó mới là khó. Chứ còn ném đá cho chết cứ theo luật như vậy thì xong rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để mà cứu cái con người này, này? Cứu con người này không chỉ chết về phần xác mà còn chết về phần hồn đây này. Phải cứu, phải cứu người ấy. Mà qua cái người phụ nữ này thưa anh chị em, Chúa Giêsu cứu luôn cả những ông này, những ông đạo mạo, đạo đức, đạo hạnh này, những ông có chức có quyền này, những ông mà chỉ đi dăm xe đi tìm cách mà kết án người ta như thế này, những ông mà nhìn bên ngoài thì ngon lành lắm, nhưng mà Chúa Giêsu bảo mày giống như là mồ mả tô vôi, bên ngoài đẹp lắm mà bên trong thối hoắc. Thưa anh chị em, người ta không thấy, người ta không thấy chuyện đó, người ta cứ dừng lại ở thấy ôi chào ông có chức, ông có quyền, ông có địa vị, ông có thế giá, ông có tiền. Cứ người nào có tiền là đạo đức à, cứ người nào có địa vị là người ấy là đạo mạo à, cứ người nào có chức vụ là người ấy là đạo hạnh à. Còn dân đen khô rách áo ôm rồi nghèo nàn rồi là bệnh tật rồi chỉ là thấp cổ bé miệng rồi thì là tội lỗi à? Không, ông giàu hay ông nghèo, ông có chức hay người thấp cổ bé miệng, tất cả chúng ta đều là tội lên. Cái này là mỗi người phải tự mà nói, không thể không nói được. Tất cả mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Nói đi, chứ không phải ngồi đó. Tất cả chúng ta đều là
tội nhân.
Nó lên, tất cả chúng ta đều là
tội nhân.
Chưa được, một số người vẫn cứ chỉ để người khác nói thôi, nhưng thử là mình không phải là kẻ có tội. Tất cả chúng ta đều là
tội nhân.
Phải thú nhận trước mặt mọi người, tôi là người có tội. Thưa anh chị em, tôi là tội nhân. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn luôn kết thúc, xin anh chị em thương cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng là kẻ có tội. Và người đang đứng nói chuyện chia sẻ với anh chị em về bài tin mừng này cũng tha thiết khẩn khoản, xin anh chị em thương lấy tôi mà cầu nguyện cho tôi, vì tôi cũng chẳng hơn gì cái cô phụ nữ phạm tội ngoại tình bắt quả tang này. Tôi cũng chẳng hơn gì cái ông đạo mạo, đạo đức, đạo hạnh, đạo đức giả này. Có khi trong người tôi có cả hai. Tôi cũng tội lỗi thực sự như vậy, mà tôi cũng che giấu tội tôi bằng những khuôn mặt, bằng những bộ áo đạo mạo, đạo đức, đạo hạnh như vậy để tôi kết án người khác. Anh chị em nhìn vào những cái áo chúng tôi đang mặc, nhìn vào những áo mà chúng tôi đang khoác lên mình, nhìn vào những cái mũ chúng tôi đội lên đầu, nhìn vào những cái ghế mà chúng tôi ngồi, chưa hẳn đâu thưa anh chị em. Cái áo không làm nên thầy tu đâu. Cái con người thân của tôi, của chúng ta là tội lỗi. Dù mình có khoác lên cái áo của nhà vua, áo của hoàng hậu, áo của hoa hậu, áo của công chúa thì vẫn là tội nhân. Dù mình khô rách áo ôm, dù mình nghèo không có cơm ăn áo mặc, dù mình nghèo rất mùng tơi, thì cũng là tội nhân, đều cần được lòng thương xót của Chúa, đều cần được lòng thương xót của Chúa. Và Chúa xót thương những người đạo mức, đạo hạnh, đạo mạo, đạo đức giả này. Chúa cứu người ấy chỉ bằng một câu nói duy nhất. Anh chị em còn nhớ Chúa Giêsu nói câu nào mà họ lặng lẽ bỏ đi không? Chúa Giêsu nói câu nào? Ai nhớ Chúa Giêsu nói câu nào? Ai trong các ngươi là người sạch tội thì cầm đá mà ném trước đi. Chúng ta cùng lặp lại đi. Chúa nói với mỗi người chúng ta: ai trong các ngươi là người sạch tội, hãy cầm đá ném trước đi. Ai trong anh chị em là người sạch tội thì hãy kết án bà sơ, cha xứ, ông thầy, người hàng xóm, người đồng nghiệp, người cùng học chung với mình, người cùng nhóm với mình, cùng ca đoàn với mình. Làm đi, cứ việc làm đi. Ai là người sạch tội thì viết thư đi, tố cáo đi. Mà nhiều khi chúng ta tố cáo, nhiều khi chúng ta viết thư nặc danh, nhiều khi chúng ta đưa lên mạng tố cáo, nói xấu đủ thứ người này, người nọ, người kia, mà quên rằng là mình cũng đâu có sạch gì đâu, mình đâu có hay ho gì đâu, mình đâu có hơn gì đâu. Nếu Chúa không thương xót thì tôi đây là người đáng bị ném đá trước từ anh chị em. Nếu Chúa không thương xót thì chính anh chị em là những người cầm đá ném vào tôi trước, vì tôi là người tội lỗi lắm. Thưa anh chị em, xin thương xót, xin thương xót mỗi một người chúng ta. Hãy đứng lên, đứng lên. Những người ném đá anh chị em đâu hết rồi? Họ đâu cả rồi? Họ đi hết rồi. Vậy thì chúng ta còn lại những người ở lại đây. Ở lại đây vì mình tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Ở lại đây vì mình thấy rằng mình cần được Chúa xót thương, cần được Chúa tha thứ. Chúa nói: tôi cũng không kết án chị đâu, hãy về và tỏ lên, hãy về và hãy về và hãy về và